Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 2 tháng 9. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biểu Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền giáo 23 tháng 10 năm 2011. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của anh chị Charlotte và Olivier với ba đứa con về tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giáo hội là thân mình của Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Chủ nhật ngày 11 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25, tiến hành từ ngày mùng 3 đến 11 tháng 9 tại thành phố Ancona, cách Roma khoảng 200 cây số về hướng đông bắc, với chủ đề Lạy Chúa, chúng con theo ai bây giờ? Thánh thể cho đời sống thường nhật. Khu vực Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng có thể chứa được 100.000 người. Và đồng tế với Ngài có 200 giám mục và 1.500 linh mục. Sau thánh lễ và kinh truyền tiên vào lúc 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ đến trung tâm mục vụ Colle Ameno để dùng bữa trưa với các giám mục và khoảng 16 đại diện các công nhân thất nghiệp và người nghèo. Ban chiều vào lúc 5 giờ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Ancona, Ngài sẽ gặp gỡ các gia đình, các linh mục. Sau đó vào lúc 6 giờ chiều, Ngài sẽ gặp gỡ các cặp nam nữ đính hôn tại quảng trường Dân Ý với chủ đề Mỗi thế hệ trẻ là rượu ngon mới của Chúa Giêsu cho giáo hội và cho thế giới. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc gần 7 giờ để trở về Vatican vào khoảng 8 giờ rưỡi tối. Đây là chuyến thăm mục vụ lần thứ 24 của Ngài tại Italia. Thứ Bảy ngày mai mùng 3 tháng 9, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 sẽ khai diễn dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Giovanni Battista Re, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục.
Combera, đại diện Hội đồng Giám mục Úc, đặc trách di dân, Đức cha Gerard Hanna chào mừng phán quyết của Tòa án tối cao chống lại quyết định của chính phủ Úc đưa 800 người xin tị nạn trở lại Malaysia. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa án chống lại quyết định của chính phủ Úc đưa 800 người xin tị nạn về Malaysia để đổi lấy 4.000 người tị nạn ở nước này có đăng ký xin định cư tại Úc. Tòa án nói rằng vụ này không có tính chất bó buộc theo luật của Malaysia và nước này không ký hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Ngoài ra, nước Úc không thể loại bỏ những người xin tị nạn bao lâu đơn xin của họ chưa được xác định. Trong năm 2010, có hơn 6.200 người xin tị nạn đã tới Úc bằng thuyền, phần lớn khởi hành từ Malaysia hoặc Indonesia, tuy rằng họ là người Iraq, Iran, Sri Lanka và Afghanistan. Đức cha Hanna cũng là giám mục giáo phận Vatga, hy vọng rằng phán quyết ngày 31 tháng 8 của Tòa án tối cao sẽ đưa tới một quyết tâm tìm ra một giải pháp hợp lý và công bình cho những người xin tị nạn. Giáo hội Công giáo sẵn sàng hoạt động để tìm ra một phương thế tốt đẹp hơn cho vấn đề người tị nạn.
Manila, 10 ngày sau Đại hội Giới trẻ Công giáo quốc tế tại Manila, cho đến nay chỉ có 70% trong số 427 người thuộc phái đoàn chính thức của Giáo hội Phi lập tân về nước. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, cha Conegundo Garganta, Tổng thư ký của Ủy ban Giám mục Phi lập tân về giới trẻ, nói rằng có thể những người trẻ không về nước đang tìm cách ở lại Âu Châu như những người di dân bất hợp pháp. Cha Garganta cho biết, Giáo hội Phi lập tân đã làm tất cả những gì có thể để nhắc nhở các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ rằng họ không được chuyển hàng thị thực nhập cảnh Tây Ban Nha và các nước thuộc khối Schengen. Cha Minh Sát, Hội đồng Giám mục Phi lập tân chịu trách nhiệm về 427 bạn trẻ thuộc phái đoàn chính thức, nhưng không có trách nhiệm đối với khoảng 1.500 người trẻ Phi tự túc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ hoặc với sự giúp đỡ của các tổ chức khác. Cha Gaganta cũng nhắc lại rằng, trước đây có nhiều người trẻ phi lập tân đã không về nước sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Roma năm 2000, Toronto năm 2002 và Cologne năm 2005. Tại Sydney, bên Úc, phái đoàn chính thức của phi lập tân đã trở về nước 100%. Ít lâu trước khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ bắt đầu tại Madrid, đức cha Joan Baylen, chủ tịch Ủy ban Giám mục Phi về Giới Trẻ, đã cảnh giác rằng, trong tương lai giáo hội phi lập tân sẽ không tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ nữa nếu có một số lớn người trẻ phi ở lại Âu Châu bất hợp pháp sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các tín hữu công giáo quảng đại đáp ứng các nhu cầu của giáo hội trong cuộc lạc quyên toàn quốc vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Trong thư mang chữ ký của Đức cha Chủ tịch Pierre Morissette, Hội đồng Giám mục Canada nhắc đến các sứ vụ giáo hội đang thi hành tại quốc nội cũng như quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công bằng xã hội, binh vực sự sống và gia đình. Lá thư cũng nói đến hoạt động của các giám mục Canada trong lĩnh vực đại kết và liên tôn và trong lĩnh vực phụng vụ. Hội đồng Giám mục đang tiến hành bản dịch mới sách lễ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
Melbourne. Tổng giáo phận Melbourne bên Úc đang tiến hành chương trình thành lập thêm 13 trường công giáo trong vòng 12 năm tới đây để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Giám đốc văn phòng giáo dục công giáo tại Melbourne cho biết, trong số 13 trường sẽ được xây cất, có 10 trường tiểu học và phần còn lại là trường trung học. Theo thống kê mới nhất của giáo hội, tại Úc, giáo hội công giáo đảm trách 471 vườn trẻ, 1.310 trường tiểu học và 465 trường trung học.
Canberra, một giáo xứ công giáo ở bang Kerala bên Ấn Độ, đã thiết lập một hệ thống tài trợ để khuyến khích các gia đình sinh con thêm, đứng trước tình trạng dân số công giáo tại vùng này bắt đầu giảm sút. Giáo xứ Thánh Vincent Paulo quyết định giúp 10.000 rupee, tương đương với 220 Mỹ Kim, cho gia đình nào sinh đứa con thứ năm. Kế hoạch này bắt đầu có hiệu lực từ trung tuần tháng 8 vừa qua, với sự trợ giúp của phong trào Sion bên vực sự sống. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Linh Mục Phó Sứ Jose Kucharakan cho biết giáo xứ đã dành ngân khoản nói trên cho hai gia đình trong xứ đạo, đồng thời cho biết một phần số tiền quyên góp trong các thánh lễ Chúa Nhật được dành ra để giúp các gia đình đông con. Ông Salu Mecherin, chi hội trưởng của phong trào Sion ở địa phương, cho biết sáng kiến này đang lan rộng và một giáo xứ thứ hai đang chấp nhận kế hoạch này, và ông hy vọng sáng kiến sẽ lan rộng trong toàn giáo phận. Sáng kiến đi ngược với chủ trương của chính quyền Liên bang Ấn khuyến khích dân nước này hãy theo kế hoạch mỗi gia đình chỉ có hai đứa con.
Kathmandu, Đức cha Anthony Francis Sharma, đại diện tông tòa Kathmandu, thủ đô Nepal, chào mừng việc bầu ông Baburam Bhattarai làm tân thủ tướng nước này. Ông Bhattarai năm nay 57 tuổi, là phó chủ tịch đảng Mao Trạch Đông Nepal, đã được bầu lên hôm 28 tháng 8 mới đây với sự hỗ trợ của năm đảng địa phương và được 340 phiếu trên tổng số 601 phiếu tại quốc hội. Ông kế nhiệm thủ tướng Jalanath Khanan là thủ lãnh của đảng Marxist-Leninist đã từ chức từ ngày 14 tháng 8 vừa qua sau 6 tháng cầm quyền. Đức cha Sharma thuộc dòng Tây bày tỏ hy vọng tân thủ tướng sẽ tìm được giải pháp cho tình trạng bế tắc từ trước đến nay, ngăn cản việc thông qua hiến pháp mới của Nepal và hoàn tất tiến trình hòa bình sau cuộc nội chiến đẫm máu tại nước này từ năm 1996 cho đến 2006. Cuộc chiến này đã đưa tới việc hủy bỏ chế độ quân chủ tại Nepal, nhưng cũng làm cho 13.000 người phải thiệt mạng. Giáo hội công giáo tại Nepal cũng mong đợi tân thủ tướng giữ lời hứa, bảo vệ tính chất trung lập của nhà nước đối với tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số. Trong thời gian gần đây, các giáo hội Kitô tại Nepal đã phải chịu đựng nhiều tình trạng phục hồi sự bá quyền của Ấn giáo trong bầu không khí bạo lực và bị kỳ thị.
Freising, Hội nghị quốc tế lần thứ 15 của tổ chức Bắc Ái Renovabis thuộc Hội đồng Giám mục Đức sẽ khai diễn ngày mai, mùng 3 tháng 9, tại thành phố Freising ở miền Nam Đức. Về chủ đề, các vùng thôn quê đang biến chuyển, những thách đố tại Trung và Đông Âu. Qua đề tài này, hội nghị sẽ đặc biệt bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế và vấn đề công ăn việc làm hiện nay, những vụ di cư ồ ạt từ miền quê ở Đông và Trung Âu tới các thành phố lớn ở Tây Âu. Tình trạng này không những ảnh hưởng tới văn hóa và truyền thống của các vùng ấy, nhưng cũng đặt ra cho giáo hội nhiều vấn đề mục vụ. Đức cha Gerhard Feriger, giám mục giáo phận Magdeburg ở miền Đông Đức, sẽ đảm nhận bài thuyết trình dẫn nhập, và đức cha Jesse Mazur, giám mục giáo phận Ent bên Ba Lan, sẽ trình bày về những câu trả lời của giáo hội đứng trước những thay đổi cơ cấu do hiện tượng di dân tạo nên. Các tham dự viên đặc biệt cứu xét tình trạng dân chúng bỏ thôn quê về thành thị, nhất là tại các vùng nông nghiệp như Hungary, Ba Lan, Bosnia-Herzegovina, Ukraine và Armenia. Tổ chức Renovabis do Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi bức tường Berlin sụp đổ để giúp tái thiết và phát triển giáo hội và xã hội tại các nước Đông và Trung Âu. Hàng năm tổ chức này tổ chức chiến dịch lạc quyên vào dịp lễ Chúa Thánh Thần để quyên góp tài trợ các dự án tái thiết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền giáo 23 tháng 10 năm 2011.
Kính thưa quý vị thính giả, công cuộc truyền giáo và tái truyền giảng tin mừng đối với giáo hội ngày nay ngày càng trở thành một sứ vụ cấp thiết. Một đàn tại các nước thuộc vùng truyền giáo, tỷ lệ các tín hữu Kitô ngày càng giảm bớt so với đà gia tăng của những người không biết Chúa. Và đàn khác tại các nước Kitô kỳ cựu, trào lưu tục hóa và xa lìa giáo hội của Chúa Kitô ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh trên đây, Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây, càng có một vai trò quan trọng hơn trong việc động viên tinh thần truyền giáo và sự đóng góp của các tín hữu vào công trình này. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho toàn thể giáo hội về vấn đề này, và Ngài chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền giáo sắp tới là Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con, Gioan đoạn 20 câu 21. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết:
Nhân dịp năm thánh 2000, đấng đáng kính Gioan Phaolô II vào đầu ngàn năm mới của kỷ nguyên Kitô giáo đã mạnh mẽ tái khẳng định sự cần thiết phải canh tân quyết tâm rao giảng tin mừng với cùng một lòng hăng say như các tín hữu Kitô tiên khởi. Đó là việc phục vụ quý giá mà giáo hội có thể mang lại cho nhân loại và cho mỗi con người trong việc tìm kiếm những lý lẽ sâu xa để sống trọn cuộc đời của mình. Vì thế, lời mời gọi ấy hàng năm cũng vang dội trong việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo. Thật vậy, việc rao giảng tin mừng cũng sinh động hóa giáo hội, lòng nhiệt thành, tinh thần tông đồ của giáo hội, canh tăng các phương pháp mục vụ của giáo hội để chúng ngày càng thích hợp với những hoàn cảnh mới mẻ, cả những hoàn cảnh đòi phải tái truyền giảng tin mừng, và được linh hoạt nhờ lòng hăng say truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo đổi mới giáo hội, tăng cường đức tin và căn tính Kitô, mang lại nhiệt huyết mới mẻ và những động lực mới. Đức tin được củng cố khi trao ban. Công cuộc tái truyền giảng tin mừng cho các dân tộc Kitô sẽ tìm được nguồn hứng và được nâng đỡ khi dấn thân truyền giáo cho mọi người.
Các con hãy ra đi và loan báo. Mục tiêu này được liên tục gợi lại nhờ việc cử hành phụng vụ, nhất là thánh lễ. Thánh lễ luôn được kết thúc với âm hưởng mệnh lệnh của Chúa Giêsu phục sinh nói với các tông đồ: các con hãy ra đi. Phụng vụ luôn luôn là một tiếng gọi từ thế giới và là một sự tái sai đi vào thế giới để làm chứng về những gì ta đã cảm nghiệm: quyền năng cứu độ của lời Chúa, quyền năng cứu độ của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Tất cả những người đã gặp Chúa Giêsu phục sinh đều cảm thấy cần phải loan báo về Ngài cho tha nhân, như hai môn đệ trên đường Emmaus đã làm. Sau khi nhận ra Chúa trong khi Ngài bể bánh, họ lên đường ngay và trở về Jerusalem, nơi 11 tông đồ đang hội họp, và họ thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường. Đức Giáo Hoàng John Paul II nhắn nhủ hãy tỉnh thức và sẵn sàng nhận ra tôn nhan Chúa và chạy đến với anh chị em chúng ta để loan báo tin quan trọng. Chúng tôi đã thấy Chúa.
Tất cả mọi dân tộc là đối tượng của việc loan báo tin mừng. Giáo hội từ bản chất là truyền giáo, xét vì giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và sứ mạng của Chúa Thánh Linh theo ý định của Chúa Cha. Đây là ơn phúc và là ơn gọi riêng, là căn tính sâu xa nhất của giáo hội. Giáo hội là hiện hữu để loan báo tin mừng. Vì thế, giáo hội không bao giờ có thể co cụm vào mình. Giáo hội ăn rễ tại một nơi nào đó để đi xa hơn nữa. Hoạt động của giáo hội phù hợp với lời Chúa Kitô và dưới ảnh hưởng của ơn thánh và lòng bác ái của Chúa, hoàn toàn hiện diện thực sự nơi mọi người và mọi dân tộc để dẫn đưa họ đến niềm tin nơi Chúa Kitô. Nghĩa vụ này không mất tính chất cấp thiết. Trái lại, sứ mạng của Chúa Kitô đấng cứu thế được ủy thác cho giáo hội vẫn còn rất xa giai đoạn hoàn tất. Khi nhìn tổng quát về nhân loại, ta có thể thấy sứ mạng vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, và chúng ta phải hết sức dấn thân phục vụ sứ mạng ấy. Chúng ta không thể tiếp tục an tâm khi nghĩ rằng, sau 2000 năm vẫn còn có những dân tộc không biết Chúa Kitô và chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa. Không những vậy, ngày càng gia tăng đoàn ngũ những người tuy đã đón nhận tin mừng, nhưng nay họ quên lãng và rời bỏ, không còn nhìn nhận mình ở trong giáo hội nữa. Và tại nhiều nơi, cả trong những xã hội Kitô theo truyền thống, ngày nay cũng không muốn cởi mở đối với lời đức tin. Hiện thời đang có một sự thay đổi về văn hóa, được trào lưu hoàn cầu hóa nuôi dưỡng, cùng với những phong trào tư tưởng và chủ thuyết duy tương đối, một sự thay đổi đưa tới một não trạng và một lối sống xa rời sứ điệp tin mừng, sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và đề cao việc tìm kiếm sự sung túc, kiếm tìm sự dễ dãi, tìm công danh sự nghiệp và thành công như mục đích của cuộc sống, và gây thiệt hại cho những giá trị luân lý.
Mọi người đồng trách nhiệm. Sứ vụ truyền giáo Hoàng Vũ có liên hệ tới tất cả mọi người về mọi mặt và mãi mãi. Tin mừng không phải là một thiện ích dành riêng cho người lãnh nhận, nhưng là một hồng ân cần phải được chia sẻ, một tin vui cần phải thông truyền. Hồng ân, nghĩa vụ này được ủy thác không phải chỉ cho vài người, nhưng cho tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa. Họ là dòng dõi được tuyển chọn, là những người thánh thiện, là dân mà Thiên Chúa đã thủ đắc cho mình để công bố những kỳ công của Chúa. Việc truyền giáo phải ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động của giáo hội. Sự quan tâm và cộng tác vào công cuộc truyền giảng tin mừng của giáo hội trong thế giới không thể chỉ giới hạn vào một số thời điểm hoặc cơ hội đặc biệt mà thôi, và cũng không thể chỉ được coi như một trong bao nhiêu hoạt động mục vụ khác. Chiều kích truyền giáo của giáo hội là điều thiết yếu, vì thế cần luôn luôn để ý tới chiều kích này. Điều quan trọng là mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, cũng như các cộng đoàn giáo hội, không phải chỉ quan tâm đến việc truyền giáo một cách nhất thời, thỉnh thoảng, nhưng phải liên lỉ quan tâm trường kỳ như một hình thức của đời sống Kitô. Cả ngày thế giới truyền giáo không phải là một thời điểm riêng rẽ trong năm, nhưng là một cơ hội quý giá để dừng lại suy nghĩ xem chúng ta có đáp ứng hay không, và đáp ứng như thế nào ơn gọi truyền giáo. Câu trả lời cho vấn nạn ấy là điều thiết yếu đối với đời sống của giáo hội.
Việc rao giảng tin mừng là một tiến trình phức tạp và bao gồm nhiều yếu tố. Trong đó, việc linh hoạt truyền giáo luôn đặc biệt chú ý đến tình liên đới. Đây là một trong những mục tiêu của Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Ngày này, qua các hội giáo hoàng truyền giáo, kêu gọi hỗ trợ việc thi hành các công tác truyền giảng tin mừng tại các xứ truyền giáo. Vấn đề ở đây là nâng đỡ các tổ chức cần thiết để thành lập và củng cố giáo hội qua các giáo lý viên, các chủng viện, các linh mục. Ngoài ra cũng cần đóng góp để cải tiến điều kiện sống của những người tại các quốc gia đang phải chịu cảnh nghèo đói, suy dinh dưỡng, nhất là nơi các trẻ em, bệnh tật, thiếu thốn các dịch vụ y tế và giáo dục. Những hoạt động tương trợ như thế cũng thuộc về sứ mạng của giáo hội. Khi loan báo tin mừng, chúng ta cũng quan tâm đến cuộc sống của con người theo nghĩa trọn vẹn. Vị tối tới Chúa Phaolô VI tái khẳng định rằng, một điều không thể chấp nhận được, đó là trong khi rao giảng tin mừng, người ta lơ là với những vấn đề liên hệ tới sự thăng tiến con người, công bằng, giải thoát khỏi mọi hình thức áp bức, dĩ nhiên là trong niềm tôn trọng sự tự quyết của lĩnh vực chính trị. không quan tâm đến những vấn đề trần thế của nhân loại, có nghĩa là quên bài học của tin mừng về lòng yêu mến tha nhân đang chịu cảnh đau khổ và túng thiếu. Thái độ không quan tâm như thế là điều không phù hợp với thái độ của Chúa Giê-xu, đấng đã rong ruổi qua các thành thị và làng mạc, rao giảng trong các hội đường, loan báo tin mừng nước Chúa và chữa lành mọi bệnh tật. Như thế, nhờ tham gia vào tinh thần đồng trách nhiệm vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội, Kitô hữu trở thành người kiến tạo tình hiệp thông, an bình, liên đới mà Chúa Kitô ban cho chúng ta, và cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Những thách đố mà công trình này gặp phải kêu gọi các tín hữu Kitô đồng hành với những người khác, và sứ mạng truyền giáo là thành phần của sự đồng hành với tất cả mọi người. Chúng ta mang trong mình, tuy là trong những bình sành, ơn gọi Kitô của chúng ta, kho tàng vô giá của tin mừng, chứng tá sống động của Chúa Kitô đấng đã chịu chết và sống lại, được gặp gỡ và tin tưởng trong giáo hội. Ước gì ngày thế giới truyền giáo khơi dậy nơi mỗi người ước muốn và niềm vui ra đi gặp gỡ nhân loại, dẫn đưa mọi người về cùng Chúa Kitô. Nhân danh Chúa, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho anh chị em, đặc biệt là những người đang vất vả và chịu đau khổ nhiều hơn vì tin mừng. Vatican ngày 6 tháng 1 năm 2011, lễ Chúa Hiển Dung, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới truyền giáo 23 tháng 10 năm 2011. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của anh chị Charlotte và Olivier với ba đứa con về tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình.
Anh chị Olivier và Charlotte, người Pháp, lấy nhau từ năm 2005 và có ba con, Marguerite, Bernard, Anne, và đang đợi đứa con thứ tư sẽ chào đời vào tháng 9 năm nay 2011. Anh Olivier là chuyên viên kế toán, chị Charlotte là giáo sư toán học, nhưng chị xếp lại nghề nghiệp và ở nhà làm việc nội trợ. Đôi vợ chồng công giáo trẻ cố gắng dành một chỗ đứng quan trọng cho việc cầu nguyện ngay trong cuộc sống thường ngày nơi gia đình. Xin nhường lời cho anh chị Olivier và Charlotte. Vào chính ngày làm lễ thành hôn, chúng tôi đem đặt dưới chân bàn thờ một bản sao ảnh thánh giá nhà thờ San Damiano mà người ta thường gọi là thánh giá Thánh Francisco thành Assisi. Nơi mặt bên kia của ảnh thánh giá có chữ ký của tất cả những người tham dự lễ thành hôn của chúng tôi. Rồi chúng tôi mang ảnh thánh giá về đặt ở phòng khách và dành một chỗ riêng làm nơi cầu nguyện. Chính trước ảnh thánh giá này mà cùng với các con, chúng tôi quy tụ vào ban sáng và vào ban tối để cầu nguyện chung. Các con chúng tôi đã quen và biết rõ chỗ dành riêng cho việc cầu nguyện nên chúng rất kính trọng chỗ này. Chúng tôi nghĩ ra một phương thức cầu nguyện gồm bốn điểm chính: chúc tụng, cảm tạ, xin tha thứ và cầu xin. Rồi chúng tôi cũng trang hoàng chỗ cầu nguyện tùy theo niên lịch phụng vụ. Mùa Giáng sinh thì máng cỏ thay thế cho thánh giá. Mùa Phục sinh thì chúng tôi đặt ảnh Chúa Giê-xu Ki-tô sống lại. Vào lễ các thánh và lễ các đảng linh hồn thì chúng tôi đặt tấm thảm có hình các thánh và các người quá cố thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng tìm ra các nghi thức sáng tạo, hầu giúp cho các buổi cầu nguyện chung trong gia đình luôn sống động và xuất sắc. Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng cầu nguyện chung thật quan trọng đối với chính chúng tôi và con cái chúng tôi. Đối với sinh hoạt gia đình, chúng tôi muốn gia tăng giá trị của ngày Chúa Nhật. Sau thánh lễ, chúng tôi trở về quây quần bên nhau nơi mái ấm để tận hưởng thời gian giải trí chung. Rồi chúng tôi ra chơi ngoài vườn để dẹp qua một bên các công việc trong nhà. Khoảng thời gian chung này là một phúc lành thắt chặt mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chúng tôi cũng dành cả chút thời giờ để viếng thăm hàng xóm láng giềng và điện thoại hỏi thăm bạn bè. Chúng tôi làm tất cả với tâm tình hoàn toàn tự nhiên và thật nhưng không. Chúa Nhật đúng là ngày lễ và là ngày nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng có một góc nhỏ cho cuộc sống lứa đôi. Chẳng hạn, hàng năm chúng tôi dành ra một cuối tuần để thư giãn mà không có con cái. Chúng tôi dạo chơi thăm viếng một thành phố nào đó. Chúng tôi dành thời giờ để yêu nhau và để đối thoại hầu hiểu biết nhau hơn. Chúng tôi cũng dành ra một hay hai cuối tuần trong năm để sống cảnh cô tịch nơi một đan viện. Vào dịp đó, mỗi người chúng tôi có dịp nhớ lại hồng ân bí tích hôn phối và điều chỉnh cuộc sống cá nhân dưới cái nhìn yêu thương quan phòng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong việc giáo dục con cái, chúng tôi đặc biệt chú ý đến yếu tố tình yêu. Chúng tôi nhớ lời Thánh François de Sales nói, tất cả vì tình yêu chứ không vì áp lực. Do đó, chúng tôi muốn các con thi hành mọi công tác nho nhỏ cách vui lòng chứ không bị ép buộc. Chúng tôi muốn các con hiểu và tự ý thu xếp giấy bút và đồ chơi sau khi học và chơi xong. Anh chị Olivier và Charlotte kết thúc chứng từ như sau. Chúng tôi rất thích xem truyền hình, nhưng vì biết rõ hiểm nguy nếu chúng tôi xem truyền hình hàng giờ, nên chúng tôi quyết định không mua máy truyền hình. Và chúng tôi nhận thấy là nhờ đó chúng tôi có được bầu khí thật thinh lặng để cầu nguyện chung vào ban tối. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có thể xem chung một DVD trên máy vi tính. Và mỗi lần như thế, chúng tôi tận hưởng các giây phút tuyệt diệu. Cầu nguyện chung trong gia đình không phải luôn luôn là chuyện dễ làm. Nhưng khi thực hành được, thì cầu nguyện chung trở thành phương thế giúp chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, dễ dàng tha thứ cho nhau hơn, biết động lòng trắc ẩn hơn và cùng nhau vượt thắng khó khăn thử thách hơn. Cầu nguyện chung là một cuộc chiến đáng được toàn thể gia đình ra công gắng sức. Một bài hát ngắn trước mỗi bữa ăn là phương thế thần diệu nhắc các con chúng tôi nhớ đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa vô cùng yêu thương, trìu mến. Nếu chúng tôi nhớ đến Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và kêu xin Ngài trợ giúp, thì tức khắc Thiên Chúa hiện diện. Ngài hiện diện như không khí chúng ta hít thở. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 131. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào. Chúa ơi, đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời, muôn năm.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Chiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là thân mình của Chúa Giêsu Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kitô hữu là các chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo hội. Vì được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô là đầu, tín hữu cũng được sống lại với người. Và bí tích thánh thể diễn tả các hiệu quả của sự phục sinh ấy. Thánh Phaolô trình bày điều này một cách rõ ràng khi khẳng định rằng Thánh Thần đấng đã cho Đức Giêsu sống lại cũng đặt để trong chúng ta là các tín hữu một mầm giống của sự phục sinh, để chúng ta cũng sẽ được sống lại theo hình ảnh thân xác phục sinh của Chúa Giêsu. Trong chương 15 thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói về việc kẻ chết sống lại như sau: về việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam, được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Trong chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đề cập tới cuộc sống theo thần khí và khẳng định với tín hữu như sau: Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ làm cho thân xác của anh em được sự sống mới, được linh hoạt bởi cùng thần khí ở trong Đức Giêsu và được dưỡng nuôi bởi cùng một bánh là thân mình thực sự tuy thiêng liêng của Chúa Kitô. Các tín hữu Kitô làm thành một thân thể duy nhất của Chúa. Chắc chắn là Thánh Phaolô sử dụng ngụ ngôn thân mình và các chi thể là kiểu diễn tả phổ biến của nền văn chương Hy Lạp đã được nhà văn cổ Hy Lạp Esopo sống giữa các năm 620 đến 560 trước công nguyên lấy lại và được chính trị gia Roma là Menenio Agrippa sống vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên áp dụng cho trật tự xã hội. Có thể lắng nghe lại kiểu diễn tả ấy trong chương 12 thư gửi giáo đoàn Roma, nhưng ở đây nó hoàn toàn tập trung vào thân thể Chúa Kitô. Thánh Phaolô viết: Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Cũng tương tự như thế, và có lẽ còn chuyên biệt hơn nữa là hình ảnh thân thể Thánh Phaolô dùng để so sánh với giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, như có thể đọc trong chương 12, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thân thể con người dẫn đưa các chi thể đa diện tới sự hiệp nhất. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Cầu thì Đức Kitô cũng vậy, cần được bổ túc như sau: thì Đức Kitô cũng có nhiều chi thể và dẫn đưa mọi tín hữu Kitô tới sự hiệp nhất trong thân thể người, cũng như trong văn bản thư gửi giáo đoàn Roma chương 12 câu 5. Chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Hai câu 13 và 14 chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô minh xác lời giải thích này. Chúa Kitô là nguyên lý sự hiệp nhất trong thân mình người là giáo hội. Văn bản viết: Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Văn bản nhắc tới hai bí tích của sự hiệp nhất là bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Chúng được nhắc tới để khẳng định sự hiển nhiên của việc hiệp nhất tinh thần và thực sự với Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã nhấn mạnh trong chương 10 trước đó. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thứ nước linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Các câu từ 15 đến 26, chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô khai triển đề tài thân thể và các chi thể khác nhau. Mỗi bộ phận là duy nhất, đều có nhiệm vụ chuyên biệt và tầm quan trọng cần thiết cho toàn thân thể. Vì thế mọi chi thể đều cần có nhau và không thể chối bỏ nhiệm vụ và thế đứng của mình cũng như của người khác. Lý do dễ hiểu thôi, vì thân thể không chỉ là mắt hay là tai, hoặc là tay hay là chân. rồi những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất, và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận khác cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cùng vui chung. Và Thánh Phaolô kết luận, vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong các thư viết trong tù, việc dùng công thức thân mình Chúa Kitô cũng trở thành quan trọng hơn và thay đổi nhiều hơn. Thánh Phaolô duy trì đề tài thân mình Chúa Kitô, nhưng minh nhiên nhiệm vụ là đầu hay là thủ lãnh của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Nhân viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Colosse như sau: anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em, người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào, phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Xa hơn trong chương 5, Thánh Phaolô tái khẳng định, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Là đầu của thân thể, Chúa Giêsu Kitô là thủ lãnh của giáo hội. Thánh Phaolô viết trong chương 1, thư gửi tín hữu Colosse: giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là giáo hội. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Nhân cũng khẳng định, Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Ở đây, giáo hội hoàn vũ được đồng hóa với thân thể phục sinh của Chúa. Trong bài Thánh ca Kitô học, chương 1 thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô viết, người là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh, người là khởi nguyên, là trưởng tử, trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự, người đứng hàng đầu. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cũng mạnh mẽ khẳng định, Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể người. Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Từ đầu hay thủ lãnh là từ đặc biệt của các thư Thánh Phaolô viết trong tù. Từ đầu cũng ám chỉ một loại quyền tối thượng của Chúa Kitô hay sự thống trị hoặc nguyên do của Chúa Kitô đối với giáo hội. Sau cùng, giáo hội cũng là sự viên mãn, một sự viên mãn sinh động hướng tới việc thánh hóa các Kitô hữu qua chính Chúa Kitô. Bởi vì nơi người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể. Và trong người, anh em được sung mãn, người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô sẽ chỉ có thể được tràn đầy và hoàn thiện trong sự thánh thiện của Chúa Kitô và qua Chúa Kitô mà thôi, như Thánh Phaolô viết trong chương 4 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chính Chúa Kitô làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch, nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Chủ nhật ngày 11 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25, tiến hành từ ngày 3 đến 11 tháng 9 tại thành phố Ancona. Kathmandu, Đức cha Anthony Francis Sharma, đại diện tông tòa Kathmandu, thủ đô Nepal, chào mừng việc bầu ông Baburam Bhattarai làm tân thủ tướng nước này. Canberra, đại diện Hội đồng Giám mục Úc đặc trách di dân, Đức cha Jerahana, chào mừng phán quyết của Tòa án tối cao chống lại phán quyết của chính phủ Úc đưa 800 người xin tị nạn trở lại Malaysia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trong thương mắt mà người về.